18y.net giới thiệu câu chuyện Tội lỗi khó quên phần 3. Phần 3, tôi cứ nằm như thế rồi thiếp đi không rõ bao lâu, nhưng rồi bỗng giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động phát ra từ bên trong phòng cưới của anh chị. Lúc này, đèn trong phòng lại bật sáng, một bên màn đã bị cuốn đứt xuống giường. Chị dâu tôi hoàn toàn trần truồng đang lồm cồm bò dậy mắc lại dây màn. Tôi đoán anh chị đã tỉnh dậy và lại địch nhau lần nữa rồi. Màn đã được mắc lại, chị dâu tôi chui vào trong và lập tức bị chồng vật nằm ngửa ra. Anh tôi nằm đè lên chị, mông nhấp nhổm không thôi, chân đạp đạp xuống đệm như kẻ mới tập bơi. Bây giờ, khi tôi cũng đã có vợ con, nghĩ lại chuyện này mới thấy thời trai trẻ của thanh niên chúng tôi hồi ấy quá máu, địch nhau không biết mệt mỏi. Anh tôi dập mạnh lắm, nghe rõ cả tiếng phành phạch của hai bộ phận sinh dục va vào nhau. Vợ anh thỉnh thoảng lại dãy người lên, miệng rên ú ẩu ở những câu không đâu vào đâu cả. Tôi ghé mắt nhìn, thấy anh tôi hai tay vò vú vợ mà bóp liên tục, khiến cho tôi ở ngoài này đứng không chịu nổi. Tôi kéo khóa quần cho thằng nhỏ của mình ra và quay tay cho đỡ vã. Lúc sau, anh tôi lôi vợ dậy, bắt chống tay xuống giường để anh đút bùi anh vào bườm vợ từ phía sau. Hồi ấy, kiến thức về làm tình của lũ thanh niên chúng tôi chưa phong phú như bây giờ, nên nhìn thấy anh chị địch nhau ở tư thế đó, tôi suýt nữa đã la lên vì bị kích thích dữ dội. Trong buồng anh tôi dập mạnh như chưa bao giờ được dập như thế rất lâu, có lẽ từ hôm qua đến giờ đã địch vợ nhiều lần nên tinh trùng anh đã cạn, khó xuất ra được nên anh làm tình với vợ rất lâu. Chị vợ chắc là mỏi tay, mấy lần định nằm hẳn xuống giường, nhưng bị chồng luồn tay xuống dưới vú lôi dậy để tiếp tục đút bùi vào địt. Cuối cùng thì chính anh tôi có lẽ cũng thấy mỏi chân nên buông vợ ra, đặt vợ nằm nghiêng và lại đút cái của mình và cái của vợ vào từ phía sau, nhấp nhổm chán. Anh đuối dần rồi nằm im được một lúc. Chị dâu tôi nhỏm dậy, từ từ đặt chồng nằm ngửa ra giường. Chị ngồi hẳn dậy, cúi xuống mân mê cái bùi chồng lúc này đã mềm oạt, cứ như thể lại muốn được chồng địch tiếp. Thật khâm phục cho sức lực của người đàn bà mới cưới chồng. Anh tôi thiếp đi, tôi ở ngoài đứng mãi cũng mỏi chân, vừa định nằm xuống đống rơm thì lại nghe thấy tiếng động trong phòng. Anh trai tôi đã dậy từ bao giờ, anh xoay hẳn người xuống cuối giường, miệng úp hẳn vào bướm vợ mà mút lấy mút để. Chị dâu tôi nằm đó, hai tay vò tóc chồng, mắt lim dim, chắc là sướng lắm. Sau đó, chứng thấy cơn hứng tình đã lên, anh chồm tới, vác hai chân vợ lên vai và lại tiếp tục địt mãi đến khi vợ anh ngồi hẳn dậy nói vào tai anh, ngủ đi anh, em phải dậy sớm quét sân. Anh chị cùng nằm xuống, cứ trần truồng như thế ôm chặt lấy nhau chìm vào giấc ngủ mê mệt. Lúc này trời đã tang tảng sáng, tôi vươn vai cho đỡ mỏi, mắt mũi cay xè vì thức đêm, lần theo lối bờ rào trèo ra khỏi vườn và quay lại nhà mình từ cổng chính. Trong nhà, mẹ tôi cũng đã dậy từ bao giờ, bà bảo tôi, về rồi hả con? Mày ra vườn cắt rau ngót cho mẹ đi chợ. Thế rồi, bà đưa mắt xuống nhà ngang, nơi con trai và con dâu đang ngủ mê mệt sau cơn hoan lạc tột độ, căn buồng hạnh phúc của anh chị vẫn tối om. Tôi cầm con dao bài ra vườn cắt rau, nhưng khác hẳn với những ngày trước, vừa cắt rau, đầu óc tôi chỉ nghĩ đến những cảnh anh chị làm tình, người lại thấy mệt mỏi, bứt rứt hơn. Bó xong hai quang gánh rau ngót cho mẹ, tôi lên nhà trên, chui vào giường ngủ một mạch, không biết trời đâu đất đâu nữa, có tiếng mẹ tôi ngoài đầu nhà gọi dậy ăn cơm, tôi mới lồm cồm bò ra khỏi giường. Trời đã trưa từ lúc nào, mâm cơm đã dọn ra, anh trai tôi bận lên thị trấn trả đồ cưới chưa về, mâm cơm chỉ có bố mẹ tôi, chị dâu và tôi, như tất cả các cô dâu nhà quê khác vào ngày ấy. chị dâu tôi tranh ngồi đầu nồi sới cơm cho cả nhà. Buổi trưa trời nắng, không lạnh nữa, chị mặc chiếc áo trắng mỏng, bên trong gợn lên chiếc áo con màu đen, cặp vú trắng ngần lộ qua khe áo. Thỉnh thoảng tôi nhìn trộm chị rất nhanh, nghĩ lại cảnh tượng đêm qua, tự nhiên con cu tôi cứng ngắc, tôi phải ngồi xếp bằng, đặt tay lên chân để che đi cái phần đang dựng đứng không đúng lúc cho đỡ xấu hổ. Chị ngồi ăn nhỏ nhẹ ít nói, vừa ăn mắt vừa nhìn ra đầu cổng có ý chờ chồng về, ngực phập phồng. Được một lúc tôi không chịu nổi nữa, tôi đứng dậy uống nước và vào phòng trong nằm, lấy chăn đắp kín người. Trong chăn, tôi lập cập cởi quần cho thằng nhỏ ra ngoài xóc lấy xóc để. Chưa đầy mấy phút, tinh trùng đã phun ra ướt hết một mảng chăn. Tôi nằm thẳng cẳng, mắt nhắm nghiền như để thưởng thức cái cơn tự sướng của gã trai chưa đầy 20 tuổi tràn trề nhựa sống, đang tơ lơ mơ. Bỗng tôi ngửi thấy một mùi thơm khó tả, mở mắt ra tôi run bắn người lên khi thấy chị dâu tôi vào trong giường, đang ngồi cạnh tôi, hỏi, chú bị ốm à, sao ăn ít thế? Tôi lý, nhí đáp, vâng, em hơi mệt. Chị dâu tôi bảo, chắc tại hôm qua hộ đám vất vả quá đây mà, anh chị thật là đã làm khổ biết bao nhiêu người, có sốt không, để chị đánh cảm cho. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại vâng một tiếng, tưởng tôi ốm thật. Chị chạy về buồng lấy hộp cao sao vàng rồi lên nhà trên, vào giường tôi, bảo tôi nằm úp người lại. Chị vén lưng áo tôi lên, bôi cao vào sống lưng và bắt đầu miết đi miết lại. Tôi nằm bẹp ở dưới chiếu, đầu quay ra ngoài, mắt hé hé nhìn cặp đùi thon lẳn của chị, khe quần lót hơi gợn lên sau lớp vải quần, kích thích vô cùng. Tôi nằm im, tận hưởng hai bàn tay của chị miết trên sống lưng, lại tưởng tượng lại chính đôi bàn tay này hôm qua đã cầm buổi anh tôi xóc lên xóc xuống. Trời ơi, cùng là con trai mà sao anh tôi sung sướng thế hả trời. Miết xong, chị bảo tôi nằm ngửa ra để chị bôi cao vào ngực, có vẻ là chị hoàn toàn vô tư, không nghĩ gì. Chị lo cho em chồng như lo cho em mình vậy. Theo lời chị, tôi khẽ quay người lại nằm ngửa. Lúc này con cu tôi trong chiếc quần lót vẫn cứng dựng trồi lên. Chị nhìn thấy có lẽ cũng ngượng, mặt hơi đỏ nhưng làm ra bộ không để ý, cứ tập trung xoa cao lên ngực tôi. Một lát đang đánh cảm, bất chợt chị chạm tay vào chỗ tinh trùng ướt tôi vừa phun ra, đến lúc này thì không lờ đi được nữa. Chị cười tủm, đưa tay búng mũi tôi một cái rồi nói, nhanh lấy vợ đi ông em cùng tuổi, rồi mình sẽ làm mối cho con gái làng hạ nhà chị ối đứa xinh và ngoan. Thấy thái độ thoải mái của chị, tôi buột miệng, giá yêu được người như chị thì sướng quá. Chị búng mũi tôi cái nữa, thôi đi ông tướng. Dường như chị cũng không để ý thằng em chồng đã nằm tiến sát vào người chị. Bàn tay hình như là vô tình đặt lên đùi chị xoa nhẹ nhẹ. Vừa lúc ấy, ngoài sân có tiếng xe máy nổ phành phạch. Anh tôi đã về, cất giọng gọi vợ toáng lên. Chị đứng dậy, bảo thôi, chị xuống dọn cơm cho anh ăn. Nếu chú ốm thì chiều chị nấu cháo cho chú ăn chóng khỏe nhé. Tôi nhấc tay ra khỏi đùi chị, bụng tiếc đứt ruột. Bên ngoài sân, giọng chị nhẹ nhàng nói với chồng, anh ăn cơm chưa, em dọn ra nhé. Anh tôi mặt đỏ phừng phừng khoát tay, thôi anh uống rượu thịt chó với bọn bạn ở quán thằng Hùng xồm trên thị trấn rồi, bây giờ chỉ muốn ngủ thôi, vào đây em. Nói rồi anh kéo mạnh tay chị ấn vào buồng, cánh cửa gỗ đóng sập lại. Tôi nhấc chăn trùm kín đầu, tôi biết quá những gì sẽ diễn ra ngay sau đó. Đầu óc mông lung như có hàng trăm mũi kim chích vào óc. Tôi bật dậy chạy ù ra khỏi nhà, trong đầu lóe lên một ý nghĩ, phải nói là chị dâu tôi có bộ ngực quá đẹp, nói như bây giờ là chuẩn không cần chỉnh. Hai bầu vú tròn căng đầy sức sống của một cô gái vừa qua tuổi 18, đầu vú nhọn chắc là còn hồng rực và trắng đến nhễ nhại. Điểm nổi bật này đã tôn nhan sắc của chị lên rất nhiều, khiến cho thằng em chồng cùng tuổi là tôi càng ngày càng mê mẩn. Cũng may cho tôi và cho gia đình tôi nữa. Ngày ấy, xin nói trước là tôi không hề có cơ hội ân ái với chị dâu. Nếu không đã là một thảm họa loạn luân, một bi kịch lớn lao của cả gia đình rồi. Hôm lao ra khỏi nhà trong tâm trạng bị hàng trăm mũi kim chích vào thân thể, tôi đâm ra ghét anh trai tôi. Anh tôi vốn học hành chả ra gì, lại tính tình ngộ ngược, gia trưởng ấy thế mà không hiểu vì sao vợ anh ấy lại mê anh ấy đến thế. Tuy không có cơ hội được làm chồng chị nhưng vẻ đẹp mặn mà của chị khiến tôi luôn đứng ngồi không yên. Tôi tìm đủ mọi cách để quan sát, chiêm ngưỡng và đắm đuối chị dâu. Có thể nói đó là một kiểu tình yêu tội lỗi pha lẫn với tình dục bản năng. Liên tiếp trong nhiều đêm, tôi đều lén đến cửa sổ buồng anh chị, nhấc mảnh vữa ngụy trang, ghé mắt vào khe lỗ nhỏ bằng chiếc bút bi để chứng kiến màn ân ái cuồng nhiệt đến mê mệt của anh chị. Trong đầu óc tôi lúc nào cũng quay cuồng bởi những gì mình nhìn trộm và như một hành động đầy tính bản năng tội lỗi, tôi luôn để ý nhất cử nhất động của chị dâu. Ngoài chuyện chị ái ân với chồng, tôi còn để ý rình trộm chị thay quần áo nữa và luôn mơ ước một ngày nào đó mình cũng chiếm lĩnh, cũng quay cuồng với thân thể nuột nà kia như anh trai. Cũng vì lý chuyện này, tôi hay hục hặc với anh, tỏ ra bất cần, coi thường và hay nói xấu anh sau lưng. Anh tôi tất nhiên không mảy may biết suy nghĩ trong đầu tôi, cứ mắng áp đi hoặc bị bố mẹ tôi giáo dục là anh phải nhường nhịn em cho có tôn ti trật tự. Một lần, dường như cơn thèm khát của tôi đã lên đến đỉnh điểm, trong lúc ngồi trên giường xem tivi với cả nhà ở nhà trên, tôi bạo dạn ngồi sát cạnh chị dâu, vờ chùm chiếc chăn mỏng trên người, cố ý để chăn phủ sát người chị và lần tay vào trong, sờ bướm chị. Tất nhiên là sờ bên ngoài thôi, tôi cứ lần mò như thế, dần dà tiến sâu vào rồi mạnh tay đặt tay mình vào khe quần của chị. Tôi biết chị vốn xấu hổ, chả đời nào dám tố cáo ra. Cứ thế, tay tôi trong chiếc chăn mỏng che đi, cứ xoa đi xoa lại bên ngoài quần của chị dâu tôi, bên cạnh là bố mẹ chồng. Quả đúng là không dám ho hay nhưng ánh mắt có vẻ như đờ dại đi. Đến một lúc dường như cũng không chịu nổi nữa, chị đứng dậy đi xuống nhà dưới, không quên quay lại nhìn tôi với ánh mắt nửa như giận dỗi, nửa như khó hiểu. Sau này nghĩ lại, tôi mới biết thật ra lúc ấy, cơn sướng khoái của đàn bà trong chị trỗi dậy. Chị về phòng riêng để mong được chồng thỏa mãn, quả đúng như thế. Vài phút sau, anh tôi cũng húng háng ho rồi kiếm cớ chuồn luôn. Bố mẹ tôi mải xem phim không để ý. Và lại ông bà coi đó là chuyện vợ chồng đương nhiên nó vậy rồi, thậm chí còn tỏ vẻ mừng ra mặt khi nhận thấy đó là dấu hiệu sắp có cháu bé. Anh chị đi rồi thì tôi cũng lặng lặng ra sau vườn, dán mắt vào khe nhìn trộm tội lỗi. Hôm ấy vừa vào đến trong phòng, chị đã ôm chầm lấy anh, hôn như mưa vào mặt ông anh dâm đãng của tôi. Thấy thái độ của vợ như thế cũng hưởng ứng nhiệt tình, vừa nhanh chóng tự cởi quần áo mình vừa hăng hái lột chuồng cô vợ xinh đẹp. Không kịp rào đón, anh tôi đẩy vợ vào sát tường nhà, đút ngay bụi mình vào bướm vợ và dập liên hồi. Chị dâu tôi mặt ngửa ra phía sau, chân dạng hết cỡ, mông này lên theo từng nhịp của chồng, miệng rên rỉ: anh, em sướng. Anh tôi mặt đỏ gay, thở hổn hển đáp: anh cũng thế. Anh địch em hết đêm nay nhé. Ở bên ngoài tôi như lạ đi vì thèm khát. Ở nhà chồng được một tuần, chị dâu tôi có khách đến chơi, đó là mấy cô bạn cùng học hồi nhỏ, bằng tuổi chị và cũng bằng tuổi tôi. Bọn con gái đến nhà tôi, lễ phép chào bố mẹ tôi rồi mất hút trong buồn của chị. Thường thì ban ngày anh tôi đi lấy hàng, không có gì nên chị và các bạn gái tha hồ trò chuyện. Tôi giả vờ đi đi lại lại quanh quần để nghe lỏm câu chuyện. Một đứa bạn gái nằm luôn ra giường, đưa tay xoa xoa bụng chị dâu rồi ré lên: mấy tháng rồi hả mày? Sao trong bụng ong óc toàn nước thế? Hé, 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 chị dâu tôi đấm bạn, ngúng nguẩy, làm sao có nhanh thế được? Nhưng công nhận lão nhà mình khỏe lắm, thảo nào, trông người mày cứ phây phây ra thế. Sướng lắm hả con? Chị tôi cười, gật đầu, rồi nói nhỏ, nhà này còn cậu em bằng tuổi mình đấy, cũng máu da phết, đứa nào thích tao làm mối cho. Một cô đang ngồi ở ghế, cô này cũng có họ xa với chị dâu tôi thì phải, nghe thế bỗng đứng dậy đi về phía giường nói, nhưng mà anh ấy còn đang đi học mà. Nghe tiếng anh ấy mới nhẹ nhàng tình cảm làm sao chứ, tôi ở bên ngoài tranh thủ ghé mắt vào, ừ, con bé này cùng tuổi mình, nhưng ở làng hạ nên trước giờ không để ý, nhìn ngon quá, mạnh tay. Tôi đẩy cửa, bước vào, cô ngồi ở ghế, lâu quá cũng chả nhớ tên là gì nữa, tạm gọi là em nó, các bác nhé, chừng xấu hổ, đỏ mặt, im thít, chị dâu tôi được thể, phán luôn, tí nữa, chú đưa bạn chị về hộ chị nhé, 9 giờ hơn, các cô đứng dậy, chào bố mẹ tôi rồi ra về, như có sắp đặt từ trước. Các cô nhất định không cho em nó đi nhờ, khà khà, cơ hội đến rồi chẳng lẽ vụt khỏi tay. Tôi nhấc xe đạp ra sân, bảo em lên đây, anh trở về, làng hạ, xa thế đi bộ sao nổi. Thật ra em nó cũng làm bộ làm tịch thế thôi, chứ cũng muốn lắm rồi, ra khỏi ngõ, chúng tôi chào nhau. Tôi chở em nó đi lối khác về làng hạ, hôm ấy là hôm rằm tháng 9, đường nhà quê không có đèn điện nhưng bù lại, trăng sáng nhễ nhại, chúng tôi chở nhau đi thật chậm, nói đủ các thứ chuyện trên rời dưới biển, cùng là thanh niên ở quê nên hai đứa nói với nhau có vẻ tâm đầu ý hợp lắm, qua cánh đồng dầu, bất ngờ tôi dừng xe, rẽ vào gian nhà kho hợp tác vẫn bỏ không. Bảo em nó, mình ngồi đây thêm một lát nhé, em nó ngần ngừ rồi làm ra vẻ như đang đi nhờ, phải phụ thuộc, phải miễn cưỡng vào theo, chúng tôi lấy lá chuối khô trong gian nhà kho trải xuống lấy chỗ, ngồi và tiếp tục câu chuyện, dường như khung cảnh vợ chồng trẻ của anh, chị tôi đã tác động rất lớn vào tâm lý em nó, vì thế, nghe tôi kể về anh chị. Nhất là gợi đến những cảm giác ái ân của đôi vợ chồng ấy, em nó thở gấp gáp hơn, thấy tình hình có vẻ thuận, tôi tiến đến ngồi sát vào em nó, đưa tay lùa vào mái tóc em nó, gãi nhẹ. Có bác nào trong chuyên sex TV từng nói về cái chiêu này rồi thì phải, chiêu này cực kỳ hiệu quả, em nó bần thần cả người, được thể, tôi ngồi khoác vai em, lùa tay vào áo em nắn nhẹ nhẹ, ban đầu, em ý tứ nhích người ra, nhưng sau đó thì để yên, trời ơi, vò ngực con gái 18 chưa chồng mới sướng làm sao, câu chuyện nhỏ dần, rồi thì chả đứa nào nói với đứa nào nữa, chúng tôi ngồi im, nhìn trộm nhau, và cùng thở dồn dập, tôi khua khoáng chán chê trong ngực áo em nó, rồi từ từ cởi cúc áo, em nó như mê đi. Chiếc áo khoác mỏng bên ngoài rơi xuống đất cùng với cái áo con được kéo tóc ngược lên để lộ bầu vú tròn lẳn và tôi cứ thế vụt mặt vào đó mút lấy mút để em nó ban đầu còn ngồi ngửa ra. Sau đó mỏi tay nằm hẳn xuống dưới lớp lá chuối khô, không thể chờ đợi được lâu hơn nữa, tôi nằm đè lên người em, làm mấy động tác như là đang ân ái vậy, em thở hổn hển. Chiếc quần bò bó sát người khiến em khó chịu và nó đã nhanh chóng được tuột ra sau khi tôi hết sức dùng răng để mở khóa quần, lùa tay vào trong, thề có trời đất chứng giám. Đây là lần đầu tiên tôi được sờ bướm con gái, một vùng lông tơ mịn màng, ướt nhẹp từ bao giờ, đang lúc phê, em nó bỗng nói một câu khá vô duyên, chưa yêu nhau sao anh làm thế này với em. Đang cơn hứng, tôi đáp bừa, không sao, từ bây giờ anh yêu em, anh lấy em làm vợ nhé, em có đồng ý không, em sợ lắm, em phải làm em con bé ấy á, ái chà. Thế là tự nhận mình làm em chị dâu tôi rồi đấy, đã thế anh cho em chết luôn nhé. Sức lực gã trai mới lớn như tôi nhanh chóng đè bẹp sự chống cự lấy lệ của em nó, sau khi đã lột hết quần áo của em. tôi mới bình tĩnh đứng dậy, cởi tuột quần áo của mình ra, em nó nằm đó, hoàn toàn trần truồng, hai tay bưng lấy mặt, nhìn đứng không chịu nổi, lập tức tôi nằm đè lên người em nó, hôn tới tấp vào mặt, vào tai, đôi bầu vú của em nó miết vào ngực tôi mềm ấm, sướng không thể tả được, những hình ảnh địch nhau của anh chị hiện về rõ mồn một càng khiến tôi hứng hơn bao giờ hết. Lúc này, thằng cu của tôi đã cứng hết cỡ, chỉ muốn chọc ngay vào khe bườm của em nó mà dập, em nó hơi đẩy ra, nói nhỏ, anh ơi, đừng anh.